Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức chủ trì, kính thưa chư tôn đức tăng cùng quý Phật tử thân mến, chiều hôm nay chúng ta có một thầy pháp gọi đến quý Phật tử. Nay quý Phật tử có khỏe không ạ? Nhỏ hơn bình thường thôi, trả lời đại là hơi khỏe cho rồi. Trời nóng lắm không? Thầy may thì về kịp, thầy tưởng không về kịp. Chạy từ dưới Đồng Nai về không dám ăn cơm luôn. Về sợ trễ với tử đợi tội nghiệp. Vừa đi vừa thấy ngứa lỗ tai rồi nghi rồi. Nghi ngờ ở đây này có những người đang nói xấu thầy. Hay cái về kịp này ăn được chén cơm rồi. Giờ đủ sức để nói chuyện với Phật tử. Chiều hôm nay chúng ta nói với nhau bài pháp với cái chủ đề là ý nghĩa đi chùa. Ý nghĩa đi chùa. Thì theo quý Phật tử, mình hay đi chùa vậy chứ xem ra mình không hiểu hết cái ý nghĩa đi chùa nha. Thì hôm nay Phật tử nghe cái bài pháp này để mình hiểu được đúng cái giá trị là mình đi chùa, cái ý nghĩa đúng là như thế nào. Đó, ý nghĩa đi chùa. Thì có nhiều người Phật tử, chúng biết không, một số là Phật tử rồi, hoặc là một số thì chưa là Phật tử. Thì thường thường nó là quanh năm cũng ít đi chùa lắm, nhưng mà đến cái dịp Tết đó, nhất là cái dịp Tết, phải không? Mấy ngày Tết là hay đi chùa, hoặc là ngày rằm tháng Giêng, rằm tháng 7, rằm tháng 10, phải không? Quan niệm của ông bà ta là ba cái rằm lớn đó là thích đi chùa. Cho nên nhiều người là quanh năm suốt tháng cũng ít vào chùa, nhưng mà ba cái rằm đó hay vào chùa vào cái dịp Tết. Còn trong nhà Phật mình thì chúng ta vào căn các dịp là như lễ Phật thành đạo, lễ Phật nhập Niết Bàn, lễ Phật đản sanh đó. Thì những cái lễ lớn mà Phật tử mình thường đến chùa. Thưa quý Phật tử, khi ta đến chùa như vậy á, có nhiều người là nếu như mà mình không được học, thì nói nếu nha, nếu như mình không được học ý nghĩa thì mình đến chùa mình hiểu sai. Và cái điều này nhiều Phật tử đang hiểu sai lắm, Phật tử đang hiểu sai. Mình hiểu sai rồi mình tin sai, và khi mình tin sai thì cái chuyện gì nó sinh ra mê tín đó. Hiểu sai, tin sai, tin sai thì đâm ra mê tín. Và cái niềm tin đó, nó là có cái sức mạnh. Mình mà tin sai thì mình làm theo sai. Mà làm theo sai thì kết quả nó không có lợi lạc. Do vậy á, ta phải hiểu đúng cái ý nghĩa của mình đi chùa để làm gì. Bây giờ thầy mời một bạn. Cái ý nghĩa đi chùa của theo các bạn là ý nghĩa đi chùa. Thầy mời ai dễ thương nhất chùa trả lời. À, đứng dậy trả lời dùm thầy, theo các bạn thì ý nghĩa đi chùa là gì? Mình đi chùa mình nên đi như thế nào cho đúng nè? Ai trả lời dùm thầy coi. Thôi giờ không trả lời thì mời nha. Thôi mời anh Thái Dương Trương đi. À, anh cứ ngồi cười tủm tỉm biết. Ngồi đi ngồi, anh trả lời là theo anh á. À, theo anh thì anh nghĩ ít đi chùa như thế nào cho đúng.
Dạ, thầy đi chùa là cầu bình an, cầu sức khỏe.
Cầu bình an, cầu sức khỏe. Dạ. Gì nữa mà? Cầu mua may bán đắt không? Thì là cầu bình an với lại cầu sức khỏe. Dạ, rồi cảm ơn anh nha. Rồi có ông bạn nào trả lời giùm thầy nữa đi. Mình nghĩ như đi chùa như thế nào là sẽ đúng. À, thầy mời cái chị cuối cùng đi, ai biểu ngồi cuối cùng chị. À, dạ.
Cầu cho gia đình được bình an, cầu sự được như ý và sức khỏe, tai qua nạn khỏi.
Vô chùa là cầu được bình an,
tâm mình được thanh tịnh,
tâm mình được thanh tịnh và mạnh khỏe, rồi bạn sự như ý. Cái tốt là cái xấu hả? Cái tốt là cái xấu hay sao? Mà là cầu không hả? Chạy vô chùa mình chỉ có cầu đúng không? Ý nghĩa đi chùa như thế nào đúng á, chứ thầy phải dùng từ cầu thế nào là đúng nha. Theo các bạn thì vô chùa như thế nào là đúng? Thì cầu nó là một cái mong muốn thiết thực rồi đó. Không sai rồi đó, nhưng mà ngoài cái đó nữa là mình có cái gì nữa không? Chứ là lẽ vô chùa là cầu là xin đâu ta? Này nọ rồi hả? Chị chừng đó rồi hả? Ít vậy đó hả? Ít quá ha. Cảm ơn chị nha. Rồi mời chị Thủy đi. Trả lời được không? Chị Thủy không trả lời thì chị Thủy dưới trả lời đi. Có hai chị Thủy. Nếu chị đi thì mình nghĩ như thế nào, vào chùa như thế nào cho đúng nè. Cái trả lời thử đi. Ông vừa trả lời, anh trả lời nè. Thì anh nghĩ đi vào chùa mình như thế nào cho đúng nè. À, thì cảm ơn em nha. Em mày nói là mình vào chùa á, mình nghe kinh để mình rút ra cái gì đó để mình ứng dụng trong cuộc sống cho tốt hơn. Các bạn đồng ý không? À, thôi giờ để về thầy tổng kết lại. Thì đa phần á, cái điều đầu tiên mình vào chùa thường thường là bây giờ mình cũng cầu hết không? Mà tại sao mình vào chùa mình cầu? Là tại vì mình biết á, trong chùa có Phật, đúng không? Trong chùa có Phật, trong chùa có Bồ Tát. Mà thường thường á, Phật cái Bồ Tát á là mình quan niệm là có một cái đấng tối cao và có cái quyền năng tâm linh. Thì thật ra trong một cái tôn giáo nào, thưa các bạn, cũng có một cái vị như là một cái vị giáo chủ để mình tôn thờ và cầu nguyện vậy đó. Thì trong nhà Phật của mình á, thì có Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Quan Âm. Nói chung nhiều vị Bồ Tát, mà tùy mỗi vị mà chúng ta có duyên với vị nào, chúng ta cầu nguyện cái vị đó. Nhưng thường thường nhắc đến vô chùa cái là chúng ta hay thêm cái chữ cầu đi phía sau, đúng không? Vào chùa thường cầu cái gì đó, vì mình quan niệm là vào chùa á, các vị đó linh thiêng, chứng minh cho lòng mình, thấy không? Cho nên thường cầu có kết quả. À, và cầu có kết quả, và có khi mình cầu không có kết quả nhưng mà mình vẫn cứ cầu, có còn hơn không. Nhiều khi nghĩ vậy đó, cứ vô chùa cứ con lần thì thấy không biết có cái vị đó vô chùa mà cầu cái gì thì không biết. Phật lúc đó cầu trước Phật Bồ Tát Quan Âm, cầu nhanh dữ lắm, anh không biết cầu cái gì á mà cầu nhanh dữ lắm. Sau đó thầy có tới thì chồng không biết cầu gì mà cầu nhiều mà cầu nhanh vậy, không biết Bồ Tát nghe kịp không nữa. À, hôm nay mình nghe ý nghĩa vào chùa như thế nào cho đúng nè. Một người á, tôi Phật tử, nếu mà mình chưa hiểu đạo á, thường thường mình đầu tiên vào chùa đó là cái cầu trước nhất, đó là một cái gì chính đáng. Thì tâm nguyện của mình là mình mong muốn, thường mình đều mong muốn cái gì đó tốt lành đến với mình, trước nhất là về sức khỏe, đúng không? Chúng phải có sức khỏe. Mình có 100 ước mơ mà khi mình bệnh rồi còn có ước mơ duy nhất à, ước mơ nhanh hết bệnh thôi. Cho nên là sức khỏe, sau cái sức khỏe là bình an đó, như mấy anh đã nói đó, sức khỏe rồi bình an, rồi gia đình thì hạnh phúc, rồi gì nữa? Tiền thì vô như nước, như dịch châu chấu tràn vào nhà. Mua một bán mười, mua mười bán trăm, mua trăm bán ngàn, sáng con mắt, khỏe cái đầu gối. Rồi cầu gì nữa? Nếu mà chưa có vợ có chồng thì thì cầu duyên. À, cái này mấy cô với mấy anh hay cầu này, phải không? Cho con gặp được người nào dễ thương nhất, đẹp trai nhất, ga lăng nhất, hiền nhất, chiều con nhất. Rồi cầu cái gì nữa anh đếm thầy coi. Mà mấy cô thì thường thường cầu cho đẹp hơn nữa, phải không? Cầu cái gì nữa? Cầu có, ví dụ như có thể mình cầu cho con mình thi đậu, rồi tai qua nạn khỏi, rồi tật bệnh. Thưa quý Phật tử, có là những cái lời cầu nguyện rất là chính đáng, không có sai, không có sai nha. Có nhiều người nói rằng là mình vào chùa á, mình cầm cái nhang lên mình thắp trên bàn Phật đó là mê tín. Ai nói vậy là không đúng. Đừng có nói là cầm cái nhang thắp lên bàn Phật hay là thắp lên để cầu nguyện là mê tín. Không có mê tín. Cái hành động mà mình cầm một cái nhang á, mình thắp lên bàn Phật á, cái tâm tư mình tác ý như thế nào, mê tín hay không ở cái chỗ đó. Khi mình thắp cái nhang lên bàn Phật á, là mình tỏ cái lòng tôn kính với cái vị mà mình đang tôn thờ, không có cái gì mê tín hết. Nhưng mà mình không hiểu á, ví dụ như mình nói là mình vô, có nhiều nơi các bạn vô không? Vuốt ngàn cái rồi xoa lên đầu mình đó đó đó. Hôm nay về học giỏi nè, đẹp nè. Và đó là cái đó thì nếu mà mình hiểu á, mình gọi là mình nhờ cái thần lực của ngài thì không sao, mà nhiều người cứ nghĩ được cái đó mà để cho mình mà thì cái đó có chừng mê tín đó nha. Còn cái việc mà mình vào mình xin đồ thì cái đó không phải mê tín đâu. Nhưng mà nếu mình không khéo á mới thành mê tín. Mà mê tín á, thầy nói rồi đó, mê tín thì mình hiểu sai lời Phật. Mà hiểu sai thì chuyện gì xảy ra? Ví dụ như xin Phật phù hộ cho con, chứ tháng này con làm ăn thất bại quá, mà xin Phật phù hộ cho con, trong năm nay con làm ăn dư được khoảng 100 triệu. Phải nói ví dụ vậy. Mà xin cái đó là đúng hay sai? Theo các bạn xin cái đó đúng hay sai? Có xin bình thường thôi. Nhưng mà mình hiểu nè, thay vì mình xin như vậy á, thì mình hiểu rằng để mình muốn dư tài sản thì mình phải làm cái gì? À là bố thí đó. Cho nên Phật tử nếu mà hiểu là mình không xin như vậy nữa, mà con nói con sẽ cố gắng làm phước à, con sẽ cố gắng làm phước. Và tùy cái phước đó đó mà nó sẽ cho cái quả khác nhau. Rồi mình vào chùa thì nói đơn giản, cái hành động mê tín hay không á, ví dụ thầy nói nè, ví dụ như là mình vào trên bàn Phật có cái đĩa trái cây, không, đĩa trái cây, mình xin cái trái cây đó mình về mình ăn cho khỏe, đối với tử cái đó mê tín không? Mê tín không? Mê hay không ở chỗ này, ví dụ như đây là trái cây cúng Phật rồi, ăn vô là trừ tất cả bệnh tật, sống 100 năm tuổi thọ rồi, ví dụ như nó mê tín. Nhưng mà cái trái cây mà cúng là Phật á, thật sự là có một cái năng lực gia trì trong đó, chúng ta ăn vào chúng ta được khỏe, cái đó là sự thật. Là chúng để ý lại, nếu mà ở đây mình khéo mình để ý cái trái cây á, mà mình cúng trên bàn vong á, với trái cây mình cúng trên bàn Phật, tự ăn tự sẽ thấy khác. Có cái nào ăn thử vậy chưa? Ăn cái trái cây ở bên bàn vong thì nó lạc đó. Và chúng ta biết rằng là cái trái cây mà mình cúng trên bàn Phật, hoặc là nước á, mình cúng trên bàn Phật á, là cái nước đó có cái thần lực ở trong đó là sự thật. Mình gửi cái năng lượng an lành và cái thần lực của cái câu thần chú, thần lực của câu niệm Phật, như sự gia trì của tam bảo, thì cái nước đó là sẽ trở thành nước thần lực. Đó là sự thật, không có gì mê tín hết. Mình phải hiểu, cho nên là cũng là cái việc đó mà mình chỉ hiểu sai đã thành mê tín, hiểu đúng á thì mình thành chánh tín. Mình hiểu không? Cho nên quý tử vào chùa cứ cầu nguyện thì cứ cầu, nhưng mà cầu cái gì á để nó xảy ra thì nó phải trong cái luật nhân quả. Cho nên cái ý nghĩa đầu tiên, thường thường á một người Phật tử mình đi chùa đầu tiên là cầu, đúng không? Mà nói về cầu á thì có rất là nhiều cái để mình cầu. Thầy vừa nói đó, về sức khỏe, về tài lộc, về bình an, về tình duyên, về hạnh phúc, về nói chung là về nhiều cái. Nhưng mà để cho cái lời cầu nguyện của Phật tử có được cái kết quả, nhớ giùm thầy vài điều, nhớ giùm thầy vài điều để sau này quý Phật tử có đi cầu á thì cầu cho nó đúng. Thứ nhất là mình chỉ cầu có kết quả khi nào á cái đó nó đúng với tinh thần của luật nhân quả, nhớ giùm thầy nha, đúng tinh thần của luật nhân quả. Ví dụ như bây giờ nè, thầy cầm cái cục đá, thầy quăng xuống nước, nó chìm không? Nó sẽ chìm. Bây giờ thầy có thể cầu cho cục đá nổi lên không? Không, không nổi được. Thì cũng vậy đó, một người mà tạo những cái ác nghiệp nhiều thì mình có cầu cho người đó lên cõi trời được không? Không. Cũng giống như cục đá rớt xuống nước nó phải chìm, nó không thể nào cầu cục đá nổi lên được hết. Đó thì cũng vậy, một người mà tạo ác nghiệp thì phải đạ xuống cảnh dưới sáu. Và bây giờ một người mà tạo cái thiện nghiệp nhiều á thì mình cầu cho người đó đạ xuống cảnh giới xấu được không? Được không? Không. Cũng giống như Phước Tử lấy dầu, Phước Tử bỏ vào trong nước thì dầu nổi hay chìm? Nổi. Đó, bỏ dầu vào nước thì dầu sẽ nổi. Giờ mình có cầu cho dầu nó chìm xuống nó cũng không được. Thì cũng vậy, nếu mà mình làm rất nhiều cái việc thiện á, thì mình sẽ tái sanh lên cái cảnh giới cao hơn, cõi người hoặc cõi trời. Có ai cầu xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng không được. Thế thì để cái lời cầu nguyện của mình nó có kết quả là quý Phật tử phải hiểu đúng cái tinh thần của luật nhân quả. Đúng tinh thần luật nhân quả, chứ mình không thể mình cầu mình đang làm những cái việc rất là xấu mà mình cầu được kết quả rất là tốt, là không có chuyện đó xảy ra. Ví dụ như mình chưa từng bố thí mà mình cầu cho mình giàu ơi là giàu, là chuyện nó không có xảy ra. Phải đúng tinh thần của luật nhân quả. Với thứ hai là cái lời cầu nguyện của quý Phật tử á, là cái lời cầu đó nó phải là tha thiết chí thành. Tha thiết chí thành khẩn khoản. Để ý lại mình sẽ thấy như thế này. Ở đây mà quý tử niệm Bồ Tát Quan Âm được sẽ thấy. Bình thường á mình niệm những cái mình thấy không linh đâu. Nhưng mà trong cái lúc mà mình gặp nguy cấp, khó khăn vậy đó, thì thường thường mình cầu nguyện thấy linh hơn, đúng không? À, tại sao vậy ta? Tại sao? Có nhiều người kể lại là khi mà ra biển khơi vậy đó, trong cái lúc gặp nạn đó mà mình cầu nguyện á, là có phép màu xảy ra. Là do như vậy nè quý Phật tử, là con người mình khi mà đối diện với những cái khó khăn, đối diện với những cái sự lằn, cái ranh giới giữa sống và chết đó, thì lúc đó mình lo lắng sợ hãi lắm. Và lúc đó tâm mình niệm rất là tha thiết chí thành. Và chính cái sự niệm tha thiết chí thành đó mình mới cảm ứng được. Đúng hiểu không? Còn nếu mà hằng ngày quý Phật tử tu lúc nào cái tâm của mình cũng tha thiết như vậy đó, cũng chí thành như vậy á, thì mình sẽ có kết quả rất nhanh. Nhưng mà đáng tiếc rằng là con người của mình á, khi thường thường mình đang còn khỏe, là còn đủ điều kiện, còn này còn kia á, thì mình tu thường thường mình không có hết lòng lắm không? Giả dụ như là mình nghe cái tin là 30 ngày nữa là mình sẽ lên bàn thờ ăn chè, thì đó trong 3 ngày đó là tự nhiên trong lòng mình đó là rồi phải ráng tu 30 ngày nay niệm Phật, phải không? Thường xuyên niệm Phật, làm phước được gì làm phước, rồi coi giận ai thì bỏ hết. Đó coi như là làm được cái gì tốt là để làm. Vì mình biết mình còn có 30 ngày ở cõi đời này nữa là rồi, là hết rồi. Nhưng mà đại chúng biết là mình không biết ngày nào mình đi. Dù mình nói còn 50 năm nữa mình đi thì tự nhiên mình tu tèn tèn. Cái tâm lý của mình nó đúng không? Tâm lý như vậy đó. Và con người mình á có một cái nỗi sợ mà mình không bao giờ mình muốn nhắc đến. Nhưng mà rồi ai cũng phải chạm trán với nó. Đại chúng biết sợ gì không? Sợ gì ạ? Sợ chết, đúng rồi. Nhiều nỗi sợ lắm, mà trong đó có nỗi sợ chết. Mà ai cũng sẽ chạm trán đến cái chỗ sợ chết. Nhưng mà mình thì không có bao giờ muốn nhắc đến cái chết hết, đúng không? Cho nên là quý tử mới thấy là con người mình á, mà nếu mình biết, giả dụ mình biết được à, cái duyên nghiệp của mình sống bao nhiêu năm đó, tự nhiên mình cố gắng lên lắm. Thường thì mình không có được cái điều đó. Và vì vậy cái công phu hàng ngày của mình á, gọi là ba chày ba chợt á, là tiến 3 bước, lùi 7 bước, thì 1 ngày siêng, 3 ngày lười, ví dụ vậy không? Ngày nay siêng lắm, lại nguyên quyển vạn Phật từ sáng đến tối luôn, lại 3000 lại, tuần sau nghỉ giải lao, nghỉ nguyên tuần giải lao, bắt đầu có sức khỏe lại 1 lần 2000 lại, 10 ngày sau đau lưng quá nghỉ giải lao. Kiểu như vậy đó. Thì chúng ta mới thấy rằng là Đức Phật mới dạy rằng là khi mà mình tinh tấn cũng như sợi dây đàn á, đừng căng quá mà cũng đừng trùng quá thì nó mới có kết quả. Vậy thì cái ý thứ hai để mà quý Phật tử cầu nguyện có kết quả là cái lời cầu nguyện của mình phải khẩn thành và tha thiết. Và cái ý thứ ba để cầu nguyện có kết quả nè, là nếu mà cái lời cầu nguyện đó của mình á được một cái vị có cái phước lớn, có cái đức lớn cầu giùm á, thì cái đó nhanh có kết quả. Tự hiểu cái điểm này không? Ví dụ nè, tôi nói ví dụ là ví dụ như Phật tử ở đây ở nhà con của mình ha, có đứa con nhỏ nó hay khóc nhè, nó hay bệnh, mình dỗ hoài nó không hết, đi bác sĩ cũng không hết bệnh nữa. Vậy mà Phật tử vào chùa, ví dụ như nó bị bệnh gì đó, với thầy nó thôi con xa đầu, thầy xa đầu con nha, con khỏe nè, con đừng có khóc nhè nè, ngủ ngon nè, ăn nhanh chóng lớn nè. Ở thầy xa đầu mấy cái nó về nó khỏe thiệt à, con thấy đúng không? À, nó về nó khỏe thiệt. Nhiều khi nhà của mình lộn xộn chuyện này chuyện kia, có một vị hòa thượng, một vị thượng tọa nào đó đức độ tới thắp mình cây nhang, lạy Phật ba lại thắp cây nhang, cầu nguyện một vài câu đó nhìn cái nhà của mình nó ổn lại. À, cái này là ý gì Phật tử? Là một người mà có cái đức á, thì cái lời nói, cái lời cầu nguyện của quý vị đó giá trị. Cho nên mới có cái câu là đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh. Nếu như mà một cái vị có đạo cao và cái đức trọng á, thì cái lời cầu nguyện đó sẽ giúp cho mình là có cái kết quả. Cho nên là nếu như mà một cái vị mà cái phước, cái đức càng lớn á, thì cái lời cầu nguyện đó lại càng lớn. có kết quả càng lớn. Đó là ý thứ ba, đúng không? Ý thứ tư, để cái lời cầu nguyện của tự có kết quả nè, là nếu như mà mình có cái phước thì cái lời cầu nguyện của mình nó mới xảy ra. À, chúng nhớ vậy đó. Ví dụ như bây giờ Phước Tử cầu cho mình cái gì? Cầu cho con khỏe đi. Ví dụ như là sao hôm nay con bệnh quá, giờ con cầu Phật cho con khỏe. Thầy nói ví dụ vậy. Nếu quý Phật tử tạo cái nghiệp nhiều, phải không? Mang cái sát, nghiệp sát nhiều, mà mình không có làm phước nhiều, không sám hối nhiều, thì mình cầu thường nó không có kết quả. Ta phải hiểu cái điều đó. Và nếu giả dụ như là mình biết làm phước, mình biết hồi hướng, rồi mình bớt sát sanh, để nói ví dụ vậy, bớt não hại người, thì khi mình cầu nguyện và mình làm phước nữa, thì cái bệnh của mình nó lại qua nhanh. Đó là chúng hiểu những cái nguyên tắc này. Đó là để mà khi mà mình vào chùa, mình có cầu thì nó đúng, chứ không mình cầu sai. Thường thường cái gì nó cũng để đi theo cái nhân quả và cái phước. Thì nếu mình cầu cái gì đó mà cái phước nó có, thì cái đó nó xảy ra. Cho nên đó, lỡ sau này quý Phật tử vào chùa, quý Phật tử cầu nguyện mà cái điều nó không xảy ra đúng như ý mình, thì mình phải nói sao? Dạ phước của con chưa đủ đó. Hiểu như vậy chứ đừng có nói trời ơi, vào chùa Pháp Bảo cầu mà Phật chẳng có chứng minh cho con gì hết, thôi chắc sao con đi chùa khác, chắc chùa Pháp Bảo hết linh. Nó nói vậy là không đúng, hiểu không? Là cái phước của mình chưa đủ để mà mình thọ nhận cái đó. Rồi, rồi một ý nữa nè quý Phật tử, để cái lời cầu nguyện quý Phật tử có kết quả, là thường thường khi quý Phật tử cầu cái gì mà quý Phật tử cầu cho người khác cái điều tốt, điều thường xảy ra. Có phải đó. Thầy nói ví dụ á, như tử là mình vào chùa, mình cầu cho mình đẹp, mình cầu cho mình khỏe, mình cầu cho mình bình an, thì thay vì quý Phật tử cầu, quý Phật tử hãy cầu cho nha, cho những người xung quanh mình, bạn bè mình, và tất cả những người mà mình biết được, những người đó được bình an, thì thường thường đó, khi đó cái bình an đó mình sẽ có. À, nó Phật tử thấy nó lạ rồi đó. Thường thường á, mình hay cầu cho mình, nhưng mà mình quên một nguyên tắc là mình cứ cầu cái đó cho chúng sanh đi. Mình muốn cái điều tốt đẹp với chúng sanh đi, thì khi mình muốn cái gì tốt với chúng sanh thì cái đó nó lại đến với mình. Và cái điều này cho quý tử là thầy nói ví dụ như là cái mình thương một người hoặc mình ghét một người. Ví dụ như là mình ghét một người, giờ mình tập làm sao đó mà mình đừng thấy mình ghét ai nữa. Và lúc đó là mình tu có tiến bộ. Khó. Giờ cái người mình thương cũng vậy, là mình nghĩ đến cái người mình thương, mình ghét, mình đều cầu nguyện cho những người đó an lành hết. Rồi thầy nói ví dụ như là mình đố kỵ, cái này mà mình vượt qua được là mình tiến xa một bước nữa nè quý tử. Mà cái đố kỵ hàng ngày mình phải sám hối. Con người mình đó là thường mình thấy cái gì mà thành công hơn mình ở một phương diện nào đó là mình thấy mình khó chịu. Một ngày nào đó thưa quý tử, mình thấy người ta làm được cái đó cũng như mình làm, và ngày đó quý tử tu tiến bộ. Thầy nói ví dụ như là cái việc trong chùa, mình làm cái đó mà mình làm không được, bữa khác có người làm được cái đó, mình ô mừng quá, mình không đủ khả năng làm cái đó, có người làm cho mình rồi, là mình mừng. Thầy nói ví dụ như ở đây có một cái nhóm là người nghèo khổ ở đó, người ta cần, ví dụ như là người ta cần khoảng 100 phần quà mà mình trong khả năng mình làm không được, mà có người làm được cái đó, mình mừng cho những người đó. Ồ, có những người làm được cái này, mình tùy hỷ theo. Có nghĩa là khi nào mà mình thấy, tôi có tự mình thấy là cái người nào đó thành công ở một phương diện nào cũng như mình thành công vậy, mình hoan hỷ theo cái đó, là mình biết mình tu tiến bộ rồi đó. Và cái này quý tử không phải một ngày một buổi đâu, mà mình phải lạy Phật hàng ngày để cầu nguyện cái điều này, để rồi á ta thấy ai làm được cái gì, nhất là cái những cái điều thiện lành, mình cứ nghĩ là đó như là mình làm đi, thì mình thấy như vậy mình bớt cái tâm đố kỵ và phải sám hối hàng ngày. Ngày nào cái này là quý tử phải quyết tâm nha, cái này là mình không nói không được nữa đâu, cái này giờ mình không phải nói nữa mà cái này mình phải làm. Cái này là có một cái thượng tọa chia sẻ, chúng biết không, lúc mà thượng tọa đi giảng, lúc đầu thượng tọa đi giảng thì thượng tọa cứ nghĩ rằng là ai cũng đi giảng được hết, cho nên là đi đến đâu thượng tọa cũng nói là thôi thầy ráng tổ chức giảng nha, mở các lớp đạo tràng, mở các lớp giáo lý, rồi tổ chức đạo tràng để mà giảng pháp đi cho quý Phật tử hiểu. Thì bắt đầu thượng tọa cũng đi giảng cái này nữa kia, bắt đầu nhiều người nghe thượng tọa quá, thượng tọa mới nghĩ là chắc ai cũng giảng được. Nhưng rồi một thời gian sau thượng tọa nhìn lại, thượng tọa thấy rằng là không phải ai cũng giảng được hết, cái người giảng được hay không cũng có duyên. Bắt đầu thượng tọa mới nghĩ là ồ, nếu mình giảng được như vậy đó, rồi sau này có những người giảng hay hơn mình, giỏi hơn mình, thu hút hơn mình, lôi cuốn hơn mình, sâu sắc hơn mình, thì mình có đố kỵ không, mình có thấy mình đố kỵ với người đó không? Thì bắt đầu thượng tọa mới lạy Phật, mới lạy Phật hàng ngày. Thượng tọa thấy ở đâu mình nghe có xuất hiện có một vị đó giảng hay quá, mình mất ra mừng, Ồ, mừng vì Phật Pháp có thêm một cái vị giảng sư giảng được nữa, nhiều người được lợi ích nữa, cảm thấy rất là mừng. Rồi bữa nào đó xuất hiện ở hướng A, hướng Đông, lại có một cái vị có thể giảng được, là có vẻ giúp được nhiều người, mình lại mừng cho việc đó. Thì ngày nào mình làm được như vậy, bắt đầu cái tâm đố kỵ của mình nó mất từ từ. Mà cái điều này tôi với Tử nha, Tử phải tập, không phải là mình nói không, mà với Tử phải lạy Phật để mà mình xin được cái này. Mà nếu với Tử làm được cái này, thầy gần như bảo đảm với Tử sẽ cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng. Ai làm được cái gì cứ để cho người ta làm, ai làm được gì để cho người ta làm. Nhiều khi mình làm không được mà người ta làm được, mình lại khó chịu, đúng không mấy cô? Đúng không? Mà những tùy cái phương diện như vậy đó. Thôi thì bây giờ một cái ý nữa để cái lời cầu nguyện của mình thành công, là mình muốn cái gì thì mình hãy cầu nguyện cái đó đến với tất cả chúng sanh. Và thì theo luật nhân quả, cái gì mình cho ra thì cái đó mình nhận lại. Đó thì cái ý nghĩa đầu tiên, thường thường mình đi chùa là để cầu nguyện, đúng không? Chùa cầu nguyện. Nhưng mà thầy dặn lại, nếu mình cầu không khéo quá thì sẽ làm sao? Là sẽ mê tín đó nha, nhớ. Phải mê tín đó, cho nên phải cẩn thận cái điều này, chứ không khéo lạc vào mê tín. Thứ hai là có một số người đi chùa vì tín ngưỡng. Chúng hiểu đi chùa vì tín ngưỡng không? Ví dụ như là ông bà mình theo đạo Phật, rồi nhà mình thờ Phật, thì tin ra mình thấy mẹ mình đi chùa, bà mình đi chùa, rồi đến ngày mình cũng đi chùa, vô chùa thắp cái nhang vậy thôi. Thắp bó nhang càng bự càng tốt, ví dụ vậy ha. Thắp bó nhang càng bự càng tốt thì nghĩ rằng là chắc Phật sẽ chứng cho nhang này là nhang tốt, và con thắp một lần 50 cây, nghĩ như vậy thì Phật sẽ chứng cho. Thì có mình hiểu sai đó. Và nhưng khi mình nghĩ đi chùa vì tín ngưỡng thôi. Cũng có đi chùa hỏi anh có là đi chùa không? Dạ có. Nhiều khi rằm với mùng 1 cũng đi chùa, rồi vô thắp cây nhang rồi về, chứ không hiểu được cái ý sâu phía đó. Thì cái đi chùa đó nó thuộc về phần tín ngưỡng, cái niềm tin của mình về Phật Pháp nó dừng ở cái mức đó thôi. Và thầy nói lại nè, thường thường á, người con trai với người con gái vào chùa nha, rồi nam với nữ đi, thì đại chúng thấy người nam vào chùa nhiều hay người nữ vào chùa nhiều? Người nữ vào chùa nhiều. Vậy ai biết vì sao người nữ vào chùa nhiều không? Ai biết không? Ai biết vì sao người nữ vào chùa nhiều? Nhìn lại đạo tràng của mình ở đây coi, âm thịnh dương si hay là dương thịnh âm si? Cho nên là thấy mấy anh đi vô chùa bao giờ cũng hiền, đâu dám nhúc nhích đâu. Mấy cô nhiều quá, có gì nhúc nhích mấy cô ăn hiếp chết. Ừ, đại chúng á, không phải là chùa mình ở đây không, mà gần như đi các chùa là người nữ vào chùa nhiều hơn người nam. Vì sao? Đại chúng nhớ nè, người nữ á, vào đạo thường thường bằng cái gì? Bằng cái niềm tin. Bằng cái niềm tin. Mình nói dễ hiểu là bằng bằng con tim. Bằng con tim. Còn người nam vào chùa bằng gì? Bằng trí tuệ. Bằng khối óc. Bằng trí tuệ, bằng khối óc. Mà lần trước thầy có giảng cái bản năng và lý trí á. Mà con tim, tình cảm nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về bản năng. Cho nên mình mến đạo, tin Phật vào chùa. Người nữ là nhiều trường hợp như vậy. Vào chùa có nhiều người là nhiều khi chẳng hiểu gì hết, cứ vô chùa có thấy Phật tin cái đã rồi cứ vào chùa. Cái đó là bước đầu vào chùa. Còn mấy anh thường thường nha, mấy người anh con trai trẻ, nhất là mấy người trẻ trẻ là không có chịu vào đâu. Nhưng mà đã vào rồi đó là chắc gấp 10 lần mấy cô á. Nếu từ vì mấy anh vào á là phải suy xét coi vào chùa làm gì, tại sao mình lạy Phật, trong khi tượng Phật là cái tượng xi măng không, tự nhiên mình đi lạy cái tượng xi măng. Tôi nói ví dụ mình bắt đầu mình suy nghĩ vào chùa niệm Phật để được cái gì, không, mình làm phước được cái gì. Tôi nói ví dụ vậy, mình phải có cái lý trí, phải đắn đo, phải suy nghĩ, phải khối óc. Và khi nào á mình trả lời được cái câu hỏi đó thì thường thường á mấy anh con trai mới vào chùa. Mà hiểu để vào đạo á, vậy mà nó chắc. Mà chúng biết không, dù mấy cô chứ đi chùa nhiều mà bữa nào vô thầy chủ trì la cái gì đó một cái là rồi bỏ chùa. Dạ, con nguyện với thầy, con sẽ ráng tu trên thành Phật và dưới cứu độ chúng sanh, nhưng vì hôm nay thầy la con cho nên từ nay con không đi chùa nữa, thầy thông cảm cho con đó. Nguyện thì như vậy rất là hùng hồn phải không, nhưng mà lỡ đụng cái gì cái là rồi mình dễ bỏ. Vì sao? Vì mình vào đạo bằng con tim. Con tim mà tình cảm á đó thì nó dễ thay đổi. Thì vấn đề của mấy cô á là mấy cô phải phát triển lên, là mình có niềm tin về Phật sẵn rồi, giờ mình phải học để hiểu nữa phải không, học để hiểu lời Phật. Khi mình học mình hiểu lời Phật cho đúng rồi đó thì dù cái sóng gió trong gai cỡ nào mình cũng không bỏ đạo hết. Đó, mình phải học, cho nên tại sao thầy nói quý Phật tử phải học là như vậy. Nên ban đầu có thể là mình vào đạo á, bằng niềm tin, bằng tín ngưỡng thôi. Nhưng mà khi vào rồi thì mình phải học để mà hiểu lời của Phật dạy. Thì lúc đó mình vào đạo mới bền. Cho nên á, ở trong chùa mình gọi là gì? Quý Phật tử nè, gọi là gì? Thiện nam, tín nữ, đúng không? Thiện nam, tín nữ. Chứ đâu có gọi là tín nam thiện. Chúng để ý coi đúng không? Thiện nam, tín nữ. Thiện nam là gì? Là cái người con trai á, là bằng vào đạo bằng khối óc, bằng trí tuệ, bằng đạo lý, bằng lý trí. Người nữ là gì? Bằng niềm tin, bằng con tim, bằng cái tình cảm. À, cho nên là người, mỗi người có một cái khí cạnh như vậy. Nhưng rồi thôi thì mấy, nhất là mấy cô vào đạo bằng cái niềm tin như vậy rồi, bây giờ học nữa để hiểu, để càng tin Phật nữa. Nhưng mà thầy đã nói rồi đó, mình nhìn vào cái niềm tin để mình biết mình tu tiến bộ hay không. Còn nhớ không? Còn nhớ lời thầy dặn cái đó không? Ngày nào thì mình có niềm tin nơi Phật tuyệt đối? Ngày nào? Ngày nào? Ở đây thầy hỏi có ai tin Phật tuyệt đối không? Có ai có tin Phật tuyệt đối đưa tay thầy coi. Tuyệt đối nha. Tin tuyệt đối á. Suy nghĩ. Suy nghĩ tuyệt đối với tha thiết khác, tuyệt đối khác. Ở đây ai tin Phật tha thiết đưa tay thầy coi. Có thầy à. Ở đó nó có mấy cái tay le ngoe à. Tin Phật tha thiết mà. Ờ, à, phải tin Phật tha thiết chứ. Còn tuyệt đối là sao? Là cái niềm tin về Phật của mình không bao giờ lay chuyển. Mới gọi là tuyệt đối. Mà khi nào thì mình tin Phật tuyệt đối? Khi mình chứng được quả thánh đầu tiên. Tự thấy sợ chưa? Đừng có nghĩ là đơn giản là của mình vô mình thấy Phật tin Phật. Phải đơn giản như vậy đâu. Cho nên mình nhìn ở cái mức độ niềm tin á, mà quý tử có thể xét lại mình tu có tiến hay chưa. Vậy vì khi một người đã chứng được cái quả thánh đầu tiên, tức là quả dự lưu, hay gọi là quả thất lai, hay gọi là quả tu đà hoàng á, thì cái vị đó đó, đoạn ba hạ phần kiết sử là thân kiến với cấm thủ nghi, và có niềm tin tuyệt đối vào tam bảo. Dặn cái từ tuyệt đối chứ không phải tha thiết. Cho nên ở đây thì hỏi ai tin Phật không, thì gần như ai cũng tin Phật hết, đúng không? Cho nên ngày hôm nay mới vô chùa, trời nắng như vậy mà bỏ ngồi đây mỏi lưng muốn chết, nghe cái ông thầy già ông làm nhảy nhảy gì đây không. Nếu mà quý Phật tử á không có tin Phật ngồi đây làm cái gì, mà ngồi đây nghe thầy nói cái gì mà chẳng hiểu cái gì hết. À, mà quý Phật tử có hiểu gì không? Nghe thầy nói hiểu gì không? Hiểu không? Im ru vậy trời, có hiểu không vậy? Có hiểu không vậy? Dạ con hiểu, nhưng mà con đang buồn ngủ. À, là chúng thấy chưa? Vậy thì khi mình có niềm tin Phật tuyệt đối là khi mình chứng đến quả thánh. Cho nên quý Phật tử nè, trong cái vấn đề kính Phật trọng tăng, thầy giảng trong cái đĩa là vì sao phải kính Phật trọng tăng đó. Dù cái cuộc đời này quý Phật tử làm có gặp cái chuyện gì đi nữa, hoặc một lúc nào đó mình gặp những cái hình ảnh nào đi nữa về cái hình ảnh về Phật pháp không tốt, thầy nói ví dụ như là bữa nào mình đi, mình gặp một cái người nào đó cũng Phật tử, cũng bận áo chàng tu, mà người ta nói có một câu không có hay, ai nghi người ta không có đẹp. Nhiều khi người ta mình thấy người ta dữ quá, thầy nói ví dụ vậy, nói, trời đi chùa gì mà dữ thế ghê, ví dụ vậy ha, gì tu mà dữ như vậy, cái mình tự nhiên mình hết muốn đi chùa. Tự nhiên mình đã phát tâm đi chùa để học đạo, để cầu nguyện, để học cái đạo lý, để mình ứng dụng, để tu tập càng ngày nhược nhẹ nhàng an lạc, giải tỏa những nỗi khổ niềm đau của mình. Mà tự nhiên gặp cái bà nào ở đâu đâu á, cái bà giữ cái thối tâm bồ đề. Chúng thấy nó nghịch lý không? Thưa đại chúng, dù cuộc đời nó có chuyện gì đi nữa thì cái Phật pháp á, mình phải tin. Tin thì cái niềm tin đó, ngày nào mà quý tử đạt tuyệt đối á, là ngày đó mình bước vào dòng thánh luôn. Như vậy đó, nó quan trọng lắm ở cái vấn đề niềm tin đó. Thì cái ý thứ hai thầy nói là cái ý nghĩa đi chùa thứ hai là có một số người là đi bằng cái tín ngưỡng thôi. Bây giờ mình tin Phật rồi, mình phải học để mà từ cái niềm tin đó có cái sự hiểu biết. Trong nhà Phật gọi là có chánh kiến, hiểu không? Có chánh kiến là làm cái thấy đúng chứ không phải là thấy sai nữa. Rồi để cái ý nghĩa đi chùa nó có ý nghĩa nữa là quý Phật tử đi chùa đừng có nghĩ là đi phải cầu được cái gì nữa hết, mà cái hay nhất là quý Phật tử vào chùa mình phải học được cái gì. Nhớ, phải vào chùa phải học được cái gì. Cái học ở đây á là mình vào chùa mình phải đem cái gì về nhà. Đem cái gì về nhà ở đây tức là mình phải đem được cái lời Phật dạy đi về nhà. để mà ứng dụng tu. Đây là cái ý nghĩa đi chùa rất là sâu sắc. Nếu vào chùa mình phải học được cái gì, chứ không phải vào chùa là thắp cây nhang rồi về như vậy á, không có sai gì hết. Nhưng mà uổng lắm quý Phật tử. Vào chùa mình phải học được cái gì đó, và học được cái gì đó ở đây là ta qua nghe qua những cái trang kinh, ta đọc kinh, ta lại Phật, ta sám hối, ta nghe quý thầy giảng, hoặc ta vào chùa để được nghe huynh đệ của mình nói với mình về những cái đạo lý hay, và mình đem cái đạo lý hay đó nó làm cái lẽ sống cho cuộc đời của mình. Thì quý Phật tử đi chùa mình phải nghiệm được như vậy đó, là mình vào mình phải học được cái gì, chứ đừng nghĩ là ồ hôm nay mình vào đi chùa cầu này cầu cái kia. Cái đó thầy nói là không có sai, nhưng mà cái đó nó ở cái mức độ thấp thôi. Cái mức độ sâu hơn là mình phải học được cái gì, và cái đó sẽ là cái lẽ sống, sẽ là cái ngọn đuốc, sẽ là cái ánh sáng để soi đường cho quý Phật tử. Mà cái đạo lý đó ở đây mình học ở đâu? Học ở đâu? Học ở từ các băng giảng của quý thầy. Học ở đâu? Trong các buổi mình nghe pháp. Học ở đâu? Học ở trong từng trang kinh. Học ở trong từng trang kinh. Học ở những buổi tụng kinh. Học ở những buổi mà mình ngồi pháp đàm với nhau. Thầy nói ví dụ như là lát nữa sau khi Phật tử nghe pháp xong thì mình có một buổi ngồi vấn đáp, phải không? Vì mình có thể có những cái thắc mắc, những cái gút mắc, một cái ưu tư nào đó, Phật tử có thể đặt lên câu hỏi. Và khi mình đặt lên cái câu hỏi đó, mình được trả lời, thì mình lấy cái đó làm cái bài học cho mình. Cho nên đại chúng biết, người xưa có một cái câu thầy rất là thầy tâm đắc như thế này: một đêm trí thức chuyện trò còn hơn mất sức lần mò 10 năm. Đại chúng hiểu không? Một đêm trí thức chuyện trò còn hơn mất sức lần mò 10 năm. Có nghĩa là có những cái việc mình ưu tư, mình trăn trở, mình khắc khoải mà 10 năm rồi mình vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Nhiều khi mình nghe một cái vị thầy đó hay một nghe vị thiện tri thức đó nói một câu thôi, trong một phút thôi mình vỡ lẽ cái điều mà mình thắc mắc 10 năm. Ở đây cô tử có trường hợp như vậy không? Có chưa? Có rồi phải không? Cho nên là tại sao ta phải học như vậy? Cho nên là vào chùa quý Phật tử phải ý nghĩa là ta phải học được lời Phật dạy để đem về. Lời Phật dạy đó trong trang kinh, trong những cái lời giảng của quý thầy, và trong những buổi pháp đàm, trong những buổi vấn đáp, quý Phật tử phải học ra, rút ra được. Có những cái ý nghĩa của cuộc sống, có những cái nguyên tắc của cuộc đời mà ta phải biết ứng dụng những cái nguyên tắc đó thì cuộc sống của ta mới tốt lành hơn. Và một cái ý nghĩa sâu hơn nữa của cái việc đi chùa đó là ta đi chùa để gì? Để bớt khổ, để giải tỏa, để cởi mở những nỗi khổ niềm đau trong ta. Thật sự thì mỗi người chúng ta ai cũng có những cái nỗi đau, đúng không? Ai cũng có những cái nỗi đau khổ. Có những người thì cái nỗi đau ít, có những người nỗi đau nhiều. Có những người có những cái vết thương á, nó đã cất sâu trong tâm thức của mình rồi. Có những cái vết thương tôi với Phật tử mình đã bị từ nhỏ. Như vừa rồi thầy có gặp một cái Phật tử, nó chia sẻ với thầy như thế này nè. Là hồi nhỏ á, là cái em đó đó, là khi còn nhỏ thôi, em ở nhà em có bị một cái một người chú họ. Người chú họ khi mà em khoảng mười mấy tuổi á, thì cái người chú họ đó lúc mà gia đình vắng nhà đi qua mới có những cái hành động á không có tốt với em. Tự nhiên lúc đó em cảm thấy như em hoang mang á, em ấn tượng về cái hình ảnh đó, mà tự nhiên nó trở thành cái vết thương của trong lòng em á. Và cho đến sau này á, đến cả 20 năm sau này, cứ mỗi lần mà gặp lại cái người chú đó là em cảm giác em sợ hãi. Cái người chú họ xa thôi, cứ nhìn thấy cái hình ảnh của cái người đó là em cảm thấy em sợ hãi, sợ hãi và bất an, và muốn tránh xa cái người đó ra. Và em chỉ giấu cái đó trong cái tâm của mình thôi. Đó thành một cái vết thương. Mà Đức Phật dạy thưa đại chúng, tâm con người mình á nó như cái vết thương vậy đó. Ví dụ như cái vết thương ở da vết tử á thì có ngày nó liền, nhưng mà trong tâm mình nó còn khó lành hơn nữa. Và có những vết thương mình không có biết chữa lành đó, thì cái vết thương đó càng ngày nó trở thành ung nhọt, và càng ngày nó phát triển lên, và cái nỗi đau đó mình ẩn chứa trong tâm mình. Có những con người này chúng biết là mình đau khổ, mình bế tắc, mình gặp một cái chuyện nào đó mà mình không thể nói cho ai được. Mình không thể nói cho ai được. Ngay cả với Đức Phật, có những người mà có những nỗi khổ niềm đau nó ẩn kín trong lòng, không thể nói cho ai được. Nhiều khi á, ngồi đối diện, quỳ đối diện trước Đức Phật mà không dám nhìn thẳng Phật, không dám nói hết tâm tư bộc bạch ra cho Đức Phật nữa. Thưa đại chúng, là nếu có những điều trong tâm quý Phật tử, mình có những cái nỗi khổ niềm đau nào đó, không nói cho ai được, thì Bất Tử Khai đến trước Đức Phật. Đức Phật của ta là một bậc thầy vĩ đại, Ngài có thể biết hết được tâm tư của ta như thế nào, từng suy nghĩ của ta như thế nào. Nhưng mà Đức Phật có bao giờ trách móc ta không? Không có bao giờ. Bất Tử ngồi, chúng ta quỳ trước Đức Phật, những gì mình nghĩ Đức Phật biết hết, những cái lỗi lầm Đức Phật biết hết, và những cái nghiệp chướng ta đã từng tạo Đức Phật biết hết. Nhưng có bao giờ Đức Phật trách móc mình đâu, đúng không? Một con người vĩ đại như vậy đó, biết hết, nhưng mà không bao giờ trách móc mình. Nên Bất Tử nếu không nói được với ai, hãy đến với Đức Phật và trình bày với Đức Phật, nói ra những cái nỗi khổ niềm đau đó, như để Phật chứng minh cho mình, như là để cho cái tâm mình đó, nó được cởi mở ra. Bất Tử, như là cái dòng sông đó, nó đang bị bích lại rồi, bây giờ mình mở ra để cho cái dòng sông nó được trôi chảy, để dòng sông được trôi chảy, để tâm của mình đó, nó không bị bế tắc. Và mình tu là phải như vậy. Nếu không á, một thời gian là mình bị cái gì? Bị trầm cảm á. Không, có những người bị trầm cảm đó là mình giữ luôn cái đó rồi mình không muốn nói chuyện với ai. Nói chuyện với ai cũng chẳng muốn tiếp xúc với ai. Như vậy uổng cho mình lắm. Và khi đại chúng để ý nè, thường thường khi mình lễ Phật xuống, bàn tay mình ngửa lên đúng không? Cái bàn tay mình ngửa lên, mình lạy xuống. Và nếu mà Phật tử lạy đúng á, là lạy như vậy nè.
Đưa xuống trái tim, rồi khi mình lại xuống á là cái bàn tay mình xòe ra, đúng không?
Khi mà mình chắp tay, mình đưa lên trán, rồi mình đưa ngang xuống xuống ngực của mình, rồi khi mình lại xuống á, mình ngửa cái bàn tay ra, muốn dạy cho mình cái gì? Là khi con lại Phật á, con lại với tất cả cái tâm của con, có nghĩa là bằng tất cả con người của con, từ khối óc đến con tim, từ tất cả trí tuệ từ bi của con mà con lạy. Có nghĩa là mình lạy Phật một cách tha thiết, một cách chí thành, và có mặt ở ngay giờ phút đó. Còn khi ta lạy xuống á, cái đôi tay của ta ngửa ra, ý muốn nói gì? Là con xin trình bày hết, con phơi bày hết tất cả những gì trong tâm thức của con, con không giấu giếm gì hết. Ý là như vậy đó, là con xin trình bày hết là con có lỗi lầm. Dạ, ba bữa trước con thấy cái đôi dép của ông đó đẹp rồi, con lỡ con mang rồi, giờ con ngại. Ví dụ vậy. Bữa trước con đi ngang người đó, con thấy người đó sơ hở, để tiền con lỡ con lấy rồi, con biết lỗi lầm của con. Ví dụ vậy đó. Thì mình bộc bạch hết những cái lỗi của mình. Vậy là mình ngửa cái bàn tay là như vậy đó. Có nhiều người thì đâu có ngửa hết, nắm nắm lại. Dạ, con thưa với Phật, con nói ba lỗi, còn hai lỗi ngại quá, giấu luôn. Cả Phật mình còn giấu nữa. Đúng không? Có khi như vậy nữa. Mình cứ nghĩ là Phật không biết. Không có, quý Phật tử. Mình quỳ với Đức Phật, chuyện gì mà Đức Phật không biết về mình. Nên thôi thì không nói được với ai. Hãy lên trước bàn Phật đó, lạy Phật, sám hối, trình bày với Phật, thì cái tâm mình nó bắt đầu được cởi mở. Và nếu như mình thấy trong đời này mình có một cái vị nào đó để mình tin tưởng, mình tựa nương á, thì mình có thể trình bày cái việc đó cho cái vị đó nghe, để cái vị đó chỉ cho mình cái cách tu tập để mà cởi mở những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời của mình. Rất là uổng cho cuộc đời của ta nếu như mà cái kiếp này mình làm người thứ tử mình không biết tận dụng. Bây giờ thầy hỏi Phật tử nè, mình hay nói là cuộc đời là 60 năm, 70 năm, dài hay ngắn với Phật tử? Dài hay ngắn? Theo Phật tử là cuộc đời 70 năm là dài hay ngắn? Cô theo cô là dài hay ngắn? Ngắn. Rồi, theo em đi, em nói 70 năm dài hay ngắn? Là ngắn. 70 năm cuộc đời là ngắn, đúng không? Theo Phật tử nhìn con muỗi con kiến nó sống có 7 ngày. Muốn kiến nó sống có 7 ngày à? Thì đối với bản thân mình á, mình nói cuộc đời 70 năm là ngắn. Mình nhìn con kiến con muỗi nó sống chỉ có 7 ngày thôi, nó mất. Còn mình cho 70 năm cuộc đời, mình hiểu đạo mới dám nói câu ngắn. Cái người mà chưa hiểu đạo á, nghĩ không bao giờ nghĩ là sẽ lúc nào mình già bệnh chết đâu. Ít lắm, ít nghĩ lắm. Dù sự thật có là như vậy nhưng mình không muốn nghĩ những điều mình không muốn nghĩ. Và nếu mình hiểu đạo, mình biết rằng cuộc đời mình mấy mươi năm thực sự nó không có lâu. Thoáng chốc vô thường, phải không? Nhanh lắm thưa quý Phật tử. Mới ngày nào đó còn cởi trần, bận quần đùi, bắn dây thun, phải không? Chơi vòng vòng, còn trời mưa ra tắm mưa. Mà lây quay đó rồi, tóc đã nhuốm màu muối tiêu rồi. Muối nhiều hơn tiêu nữa rồi. À, ở đây có một số người chắc muối nhiều hơn tiêu rồi, đi nhuộm lại, đúng không? Đó, cho nên đại chúng thấy nhanh dữ lắm. Rồi đại chúng biết trong cái khoảng thời gian 6-70 năm đó, mình lại trôi theo cái dòng đời. Trôi theo cái dòng đời. Dòng đời đây có nghĩa là gì?
là con người ta sinh ra phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải hưởng thụ. Rồi từ đó ta theo các dục, ta tạo những cái ác nghiệp. Đó là những chuyện bình thường mà mình gọi là theo cái vòng quay của cuộc đời. Ta, người ta như vậy, mình cũng như vậy. Người ta lấy vợ lấy chồng, mình cũng lấy vợ lấy chồng. Người ta làm ăn như vậy, mình cũng làm ăn như vậy. Rồi cũng hơn thua, rồi cũng bon chen, rồi cũng xô bồ, rồi cũng đau khổ, rồi cũng nước mắt. Đó là cái dòng đời nó như vậy. Nó như là một cái dòng thác cuốn ta đi, mà ta không có một cái sức lực nào đủ để ta vượt qua được cái dòng đời đó. Nhưng thưa quý Phật tử, cái kiếp người của mình mấy mươi năm mình biết đến đạo lý, là ta bắt đầu ta có được cái phương pháp để mà ta biết dừng lại những cái bản năng mà thói thường mà ta nhiều kiếp ta đi theo như vậy rồi. Cho nên á, bây giờ trong khoảng mấy mươi năm đó, cái đối tượng của mình có thể là tiền tài danh vọng địa vị gì đi, mình thấy những cái đó là những cái mà mình mơ ước, đúng không? Là những cái mình mơ ước. Nhưng thưa quý Phật tử, tự nhìn một cái đàn kiến á, tự nhai cái gì trong miệng, nó tự nhả cái miệng nó ra, thì Phật tử sẽ thấy cái đàn kiến đó, nó bu tới, đúng không? Nó bu tới, nó ăn cái đó như là cái gì? Đối với nó đó như là cái gì? Đó là như là một cái món gì rất là béo bổ với nó, phải không? Nó tranh thủ nó tha về cái tổ của nó. Nó được một cái miếng mồi rất là ngon. Mà miếng mồi đó là gì? Mình nhai trong miệng, mình dục ra. Đồ bỏ của mình là cái miếng mồi ngon cho nó. Thì cũng vậy á, có những cái điều mà ta theo đuổi trong một kiếp người của mình, các vị chư thiên nhìn xuống, giống như mình nhìn con kiến mới ăn được cái miếng mồi của nó, mình vừa nhả ra. Chúng phải thấy như vậy đó. Nhưng hôm qua thầy giảng cái bài, buổi tối hôm qua thầy giảng cái bài gì nhớ không? Nhớ bài giảng gì không? Những vai diễn cuộc đời đó. Đó, cuộc đời là một cái sân khấu. Mà rồi sau khi hạ màn xong, thực ra cuối cùng giả. Trời ơi, nãy giờ mình xem cái đó là giả hết. Thì cuộc đời cuối cùng mình quay mấy mươi năm, chỉ có cái tội cái phước theo mình, rồi mọi cái nó qua. Thì cũng vậy đó đại chúng. Các vị chư thiên nhìn xuống mình đó, thấy mình cứ theo đuổi cái này cái kia, trong khi mình không biết rằng cái mạng sống của mình càng ngày nó càng ngắn đi. Mình theo đuổi cái gì đó giống như là con kiến, nó mừng quá, nó theo đuổi được một cái miếng mồi của nó, mà cái miếng mồi đó là mình bỏ ra. Thì các vị chư thiên thấy có những điều mà mình theo đuổi trong đời này nó chẳng đáng giá gì hết, trong khi đó cái thân mạng của mình lại vô cùng quý giá. Và Đức Phật của mình thành đạo chỉ trong kiếp người. Chúng nhớ điều nha, Đức Phật thành Phật chỉ trong kiếp người, chứ Ngài không thành Phật ở cõi khác nha. Thành Phật ở cõi người. Và đại chúng nhớ, khi ta mang cái thân phận con người này, nó có bên cạnh là những nỗi khổ niềm đau và có những nghiệp chướng, nhưng nó có những cái để cho ta đi lên rất nhanh nếu như mấy mươi năm đó mình chịu tu. Cho nên thật sự á, mình nói dài là không đúng, mình nói ngắn nó cũng đúng nữa, mà dài hay ngắn, giá trị hay không là ở chỗ ta biết tận dụng cái thân này hay không. Tận dụng cái thân này hay không. Lúc đầu ta chưa biết đạo á, là ta gì? Cái thân này ta để dành ăn chơi, ăn cho no cho nhiều, ví dụ vậy, để mà hưởng thụ. Khi biết đạo rồi mình nói, ôi tu quan trọng là tâm, tu tâm, không quan trọng cái thân. Khi thân nó bệnh rồi, tức là mình hiểu đạo, mình nghĩ sau này mình mới biết rằng tu rồi thân và tâm đều quan trọng như nhau. Sau này Phật tử tu rồi, tự ăn một chén cơm, nói không phải chén cơm này, phải ăn để cho mình ấy nữa, mà mình ăn chén cơm này là vì rất nhiều người mà mình ăn cái chén cơm này. Như vậy đó, tự phải thấy đó, vì cái sự nghiệp giác ngộ của mình chưa có đạt được, mình phải ăn cái bát cơm này để mình đủ cái sức khỏe để mà mình tu. Hay mình uống cái gì đó, dùng cái gì đó, thì quý Phật tử hãy nghĩ như vậy đó, là cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát tu tập của mình nó còn dài lắm, mình chưa đạt được. Nhưng muốn đạt được thì mình phải có cái thân, mà muốn cái thân được như vậy thì mình phải cho nó ăn cho đủ chất, và mình ăn cái bát cơm đó vì cái điều đó. Mà chúng thấy chưa? Thì lúc đó ta ăn, ta mặc, ta ngủ, nó không có dính vô cái yếu tố hưởng thụ, mà nó vì cái gì? Vì cái nhu cầu căn bản thôi, và vì cái sự nghiệp của ta đang tiến tới. Cho nên thưa quý Phật tử, là 6-70 năm cuộc đời của mình nói là dài, đối với con kiến là dài, nhưng đối với các vị chư thiên á, nó giống như vậy nè đại chúng. Các ngài cầm cái ly nước, các ngài uống này đó, ở đây không có nước uống, chứ có ly nước thầy lấy ví dụ như Phật tử nha. Ví dụ như có ly nước, các vị chư thiên cầm cái ly nước, các vị uống xong hớp nước, nhìn xuống, rồi hết 70 năm, hết 70 năm của mình rồi á, cũng như mình vậy đó, đúng không? Mình mới là mình quay cái mình quay qua hết tuần, thì con kiến nó hết một đời, con mũi nó hết một đời nó rồi, hết một đời của con mũi rồi, thì mình tuần này mình đi chơi mấy chỗ là hết một đời của con mũi. Thì các vị chư thiên cũng nhìn cũng vậy, các vị vừa uống hớp nước xong,
thì nhìn xuống thấy mình 70 năm cuộc đời. Đó, nó nhanh như vậy đó. Nhưng mà nếu trong cái khoảng 70 năm đó ta biết tận dụng để ta tu thì ta lại tiến rất nhanh. Để chúng nhớ nè, nếu trong 70 năm đó ta biết tận dụng cái thời gian mình tu á, thì mình lại tiến bộ rất nhanh. Không phải là cái kiếp nào quý Phật tử cũng ý thức được để mình tu đâu. Không phải đâu. Không phải là cái kiếp nào là mình cũng tu đâu quý Phật tử. Mà có những cái kiếp của mình á, là có thể là mình sống một cái kiếp là hưởng thụ, hay mình sống một cái kiếp gì đó vô ích thôi. Hoặc là có những cái kiếp mình sống, mình tạo những cái ác nghiệp rất nhiều nữa kìa. Chứ chưa nói cái chuyện tu mà làm phước nữa. Cái kiếp này mình biết Phật Pháp, biết tu tập, biết làm phước, biết làm lành lánh dữ, nhưng chưa chắc 5-10 kiếp trước quý tử đã làm như vậy. Chưa chắc. Và có thể chưa chắc kiếp sau mình sẽ làm như vậy nữa. Chúng hiểu không? Cho nên là mình phải ráng, gọi là cái ngày nào gieo duyên tu tập được chút nào phải lo tu. Rồi phải nguyện nữa. Nguyện cho con nhờ những cái công đức tu tập, những cái phước đức con làm được, con hồi hướng để con cái kiếp sau từ nhỏ con lại gặp Phật Pháp rồi. Nếu mà mình có chí nguyện thì cho con được chí nguyện vào chùa xuất gia luôn và sống một cuộc đời vì Phật Pháp, vì chúng sanh, vì tất cả luôn. Còn nếu chưa được thì cho con sống một cuộc đời là con biết Phật Pháp, con sống có đạo lý, soi đường, chỉ lối cho con để đời con bớt khổ. Vậy thì cái ý nghĩa để mình đi chùa đó là mình vào chùa để mình ứng dụng lời Phật dạy để chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau. Và có những nỗi khổ niềm đau nó đã ăn sâu vào trong tâm thức của mình rồi. Nó như là mục nhọt trong tâm rồi, giờ khó chữa đó. Thì cái ý nghĩa đi chùa là như vậy đó. Thì hôm nay đó, không biết thầy giảng bao nhiêu phút rồi. Bây giờ là mấy giờ rồi ha? À, thầy giảng cũng gần được một tiếng rồi phải không? Thôi thầy nói vài phút nữa rồi mình vẫn đáp. Vài phút nữa rồi mình vẫn đáp. Ủa, thầy lấy ví dụ ly nước, có ly nước uống luôn. À, thưa quý Phật tử, hôm nay thầy giảng quý Phật tử với cái chủ đề là ý nghĩa đi chùa. Vậy là từ nay quý Phật tử vào chùa, hiểu vào chùa để làm gì chưa? Hiểu chưa? Nói vậy quý Phật tử cứ vào chùa cứ cầu nha. À, nhưng mà thầy nói vậy để quý Phật tử cầu cái gì cho nó chính đáng và cầu như thế nào nó mới có kết quả đó. Thứ hai là mình vào chùa á, mà bằng cái niềm tin không á thì chưa được. Mà cái niềm tin đó phải có cái sự hiểu biết, phải có cái đạo lý soi trong đó, có chánh kiến trong đó thì mới không lọt vào mê tín. Và cái ý nghĩa là mình đi chùa để mà mình học đạo lý. Mà ý nghĩa đi chùa nữa là gì? Là mình vào chùa để mình tu tập để giải khổ. Mình tu tập để mà mình chuyển hóa những cái niềm đau trong tâm thức của mình. Đó mới đúng cái ý nghĩa của một người con Phật đi chùa. Vậy thì hôm nay quý tử đã hiểu cái ý nghĩa đi chùa chưa? À, rồi hiểu ý nghĩa đi chùa có như vậy thì cái buổi đi chùa của mình mới không có vô ích ha. Thầy xin cảm ơn quý Phật tử.